Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. 66 tỷ hỗ trợ xây dựng mô hình nhà lưới nhà màng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bảo tồn ca trù Bắc Giang sau 15 năm được khôi phục và 10 năm được UNESCO ghi danh là di sản phi vật thể của nhân loại.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy chương trình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất, tỉnh Bắc Giang và các địa phương trong tỉnh đã quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí theo quy định cho các hộ gia đình xây dựng nhà lưới nhà màng. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng 249 mô hình nhà lưới nhà màng với tổng kinh phí 66 tỷ đồng. Trong đó, năm 2017-2018, hỗ trợ xây dựng 152 mô hình với tổng kinh phí gần 4.000 tỷ đồng. Riêng năm 2019, hỗ trợ 97 mô hình với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng. Ngoài việc hỗ trợ, các huyện, thành phố cũng có chính sách hỗ trợ và hỗ trợ lồng ghép các chương trình để tăng hiệu quả mô hình. Theo đánh giá, các mô hình được hình thành đã tiếp cận với các sản phẩm khó tính, làm chủ được kỹ thuật sản xuất các cây trồng cao cấp, đồng thời tổ chức sản xuất và làm ăn có lãi, lợi nhuận cao hơn sản xuất thông thường khoảng 30%.
Nhằm tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, năm 2019, huyện Lục Nam triển khai 7 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã trong huyện. Theo đó, huyện thực hiện 3 mô hình hỗ trợ theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các xã Bảo Đài, Chu Điện và Tam Dị với diện tích 0,67 ha. 4 mô hình hỗ trợ theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện tại các xã Cương Sơn và Bảo Đài với diện tích 0,47 ha. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo duy trì sản xuất 21 mô hình đã xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương, đồng thời khuyến khích nhân dân tham gia vào phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tạo ra sản phẩm có chất lượng, mang tính cạnh tranh cao trên thị trường.
Sau cây ngô, lạc cũng là cây trồng chủ lực được bà con nông dân các địa phương chủ động đưa vào trồng trong vụ đông. Theo dự kiến, vụ đông năm nay, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 1.200 ha lạc vụ đông. Diện tích gieo trồng lạc vụ đông chủ yếu tập trung tại huyện Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang và Lục Nam. Giống lạc chủ lực được đưa vào trồng là L14, chiếm trên 80% diện tích, còn lại là các giống L23, L26. Lạc đông chủ yếu được sử dụng làm giống nên giá bán khá cao, bình quân đạt 12.000 đồng một kg lạc tươi, 30.000 đồng một kg lạc khô, giá trị bình quân 45 triệu đồng một hecta. Được biết, vụ đông năm ngoái, toàn tỉnh gieo trồng gần 1.300 hecta lạc đông, năng suất lạc đạt 24,3 tạ trên một hecta, sản lượng đạt gần 3.200 tấn.
Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của mưa bão, lũ năm 2017, tỉnh Bắc Giang đã được Trung ương phê duyệt dự án để xử lý cấp bách tuyến đê tả cầu có kết hợp cứng hóa giao thông thuộc địa phận hai huyện Hiệp Hòa, Việt Yên. Đây là dự án có tổng chiều dài lớn liên quan đến tuyến đê Trung ương, nên việc tập trung giải phóng mặt bằng và chỉ đạo thi công đẩy nhanh tiến độ đã được chủ đầu tư quan tâm thực hiện. Phản ánh sau đây của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong tổng số 27,5 km đê tả cầu được xử lý cấp bách có kết hợp cứng hóa giao thông, thì Hiệp Hòa có tới 20 km. Xác định đây là tuyến đê quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, tính mạng của người dân trên phạm vi rộng. Hơn nữa lại là tuyến đường huyết mạch của các xã ven đê. Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo các xã đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Ông Dương Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn và ông Nguyễn Đình Dậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa cùng cho biết.
Khi mà triển khai thì chúng tôi xã về cùng với lãnh đạo thôn và các hộ gia đình họp được sự đồng thuận rất là cao. Các hộ gia đình nhất trí ủng hộ 100%. Và đến thời điểm này thì 25 trên 25 hộ đã nhất trí là nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao sớm cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh để bàn giao cho bên B thi công.
Chúng tôi về tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận cao với dự án này. Thế và với cái nội dung này thì Châu Minh thì không có các hộ dân ảnh hưởng các công trình. Thế và ở đây thì chúng tôi đã quản lý được từ những năm trước. Mà những hộ mà vi phạm hoặc những hộ mà làm ra mặt đê thì chúng tôi kiên quyết xử lý. Thế và trong một cái hôm mà triển khai về, chúng tôi xử lý ngay 5 hộ vi phạm. Và từ đó thì nhân dân đồng thuận rất là cao. Thế và trong thời gian gần đây nhất thì sang tuần chúng tôi có thể bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được.
Dự án được phê duyệt với tổng kinh phí 145 tỷ đồng. Trong đó vốn trung ương 120 tỷ đồng. Vốn tỉnh 25 tỷ đồng. Từ ngày 30 tháng 7 năm 2019 đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hoàn tất thủ tục chỉ đạo nhà thầu khởi công 7 trên 12 tuyến. Các tuyến còn lại đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất giải phóng mặt bằng để khởi công, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Anh Ngô Thế Long, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh Thi Nam Việt nói.
Nhận được mặt bằng giao từ chủ đầu tư, đơn vị thi công chúng tôi đã đẩy nhanh tốc độ, tập trung nhân lực và hiện tại là bên đơn vị chúng tôi đang nhận phụ trách từ K28 về đến K50 thì chúng tôi sẽ cố gắng trong thời gian tới là chúng tôi sẽ đẩy nhanh thi công đồng loạt 5 hạng mục để đạt được tiến độ mà chủ đầu tư yêu cầu.
Còn đây là lời của ông Nguyễn Bình Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.
Để đẩy nhanh tiến độ thì về phía chủ đầu tư đã chỉ đạo đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực máy móc thiết bị để tiến hành thi công các tuyến. Đến giờ phút này thì đã 7 tuyến trên 12 tuyến của đê tả cầu với tổng chiều dài là 27,5 km đã được triển khai thi công.
Hiện tiến độ giải phóng mặt bằng ở các địa phương còn lại đã cơ bản được đảm bảo. Chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục triển khai hạng mục công trình, khắc phục điều kiện thời tiết, đảm bảo tiến độ theo quyết định đã phê duyệt.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, huyện Yên Dũng đã huy động được tổng số hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng từ nhân dân đạt gần 240 tỷ và hàng chục nghìn mét vuông đất để xây dựng cơ sở tầng. Từ các nguồn huy động đóng góp, huyện đã đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp trên 576 km đường giao thông các loại, cứng hóa 60 km kênh mương, 68 công trình trường học, hàng chục trụ sở ủy ban nhân dân xã, hàng trăm nhà văn hóa, khu trung tâm xã, thôn và khu thể thao thôn, liên thôn, qua đó góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện. Đến nay, toàn huyện Yên Dũng có 12 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 16,89 tiêu chí trên xã, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Nhằm tuyên truyền luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, kêu gọi toàn xã hội chung tay tạo mọi điều kiện cho trẻ em được vui chơi, học tập, phát triển toàn diện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói. Tại đây, các em được tham gia giao lưu, chia sẻ sự hiểu biết về luật trẻ em và Công ước Quốc tế về quyền trẻ em cùng sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể xung quanh vấn đề an toàn cho trẻ em. Đặc biệt, các em học sinh của trường tiểu học thị trấn Thắng đã gửi đến diễn đàn tiểu phẩm Thức tỉnh với thông điệp Không bao giờ là muộn cả, hãy học bơi và vì sự an toàn của trẻ em, hãy lắng nghe, thấu hiểu và hãy hành động. Cũng tại diễn đàn, 61 chiếc xe đạp trị giá mỗi chiếc 1,5 triệu đồng trích từ quỹ vì trẻ em nghèo, huyện Hiệp Hòa đã trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Theo các nhà nghiên cứu, ca trù xuất hiện từ thời nhà Lý, căn cứ và tư liệu cũ để lại ở các di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Có những dấu hiệu cho thấy ca trù xuất hiện ở Bắc Giang vào khoảng thế kỷ 14 và chỉ ít đến trước cách mạng tháng 8 mới tạm dừng. Đến năm 2005, ca trù Bắc Giang tái sinh và được đánh giá là một trong những nơi ca trù phát triển nhất cả nước. Hơn 60 năm, ca trù trở lại và tạo nên làn gió mới trong kho tàng văn nghệ dân gian của Bắc Giang. Gần 15 năm phục hồi, 10 năm được UNESCO công nhận là di sản cho thấy những cách làm của tỉnh để phục hồi và bảo tồn loại hình nghệ thuật này. Tuy vậy, để ca trù thực sự được bảo tồn, gìn giữ và phát huy thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây của Thế Phương và Quang Xếp.
60 năm bị thất truyền, Bắc Giang không còn một nghệ nhân ca trù nào. Đây là cái khó trong việc phục hồi ca trù. Do vậy, Bắc Giang đã có cách làm đặc biệt, bởi ca trù có nhiều niêm luật khắt khe, không như loại hình dân ca khác. Ông Vũ Hồng Bàng, nguyên giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, nói.
Cách làm riêng để có thể khôi phục một cách nhanh nhất và phổ biến được cho nhiều người hát nhất, đó là cách chọn thầy, chọn trò, tìm thầy và truyền ngón và truyền nghề.
Gần 15 năm qua, số nghệ sĩ hát ca trù ở Bắc Giang tăng đột biến so với trước. Số người hát được các thể, cách khó cũng tăng nhiều, thể hiện rõ nét ở các kỳ liên hoan ca trù toàn quốc. Do vậy, do vòng bắn quá lâu trong đời sống xã hội nên đặt ra những khó khăn về nhận thức đối với ca trù. Về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam trao đổi.
Nhìn ở tầm vĩ mô, cần phải có cái nhận thức bảo tồn hệ thống di sản văn hóa phi vật thể. Đừng nên chỉ tập trung vào quan họ, bởi vì di sản văn hóa phi vật thể Bắc Giang ấy không phải chỉ có quan họ. Nó có các cái hình thức sinh hoạt khác. Và nếu ta bảo tồn cái hệ thống di sản văn hóa phi vật thể của Bắc Giang ấy, chính là bảo vệ cái tính đa dạng và sinh động của văn hóa Bắc Giang.
Câu lạc bộ ca trù đã được thành lập ở các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, Tân Yên, thành phố Bắc Giang, nhà hát chèo Bắc Giang và trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh. Do kén người chơi lẫn khán giả nên số lượng công chúng hiểu và yêu thích ca trù rất ít. Vì vậy, việc bảo tồn ca trù vẫn chỉ dừng lại ở mức duy trì. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hoành Loan, nguyên phó viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam gợi ý.
Nếu mà so với nhiều tỉnh thì Bắc Giang đang vượt trội về số đào nương, đang vượt trội về số tay đàn. Mà cái vượt trội đấy là chính do cái tổ chức của Sở Văn hóa Thông tin của tỉnh Bắc Giang tạo ra cái diện mạo mới của ca trù Bắc Giang. Do vậy tôi tin rằng nếu ca trù Bắc Giang tổ chức được một cái trung tâm, tổ chức được một cái cuộc liên hoan ca trù hàng năm mà tập trung gọi là khu vực thì Bắc Giang có thể trở thành một trung tâm ca trù.
Tại hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy dân ca quan họ ca trù trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cho thấy Bắc Giang có nhiều cơ sở để trở thành một trong những trung tâm ca trù của cả nước, như có nền tảng lịch sử ca trù, có số lượng lớn nghệ sĩ ca trù, có nhiều người hát được nhiều thể cách khác nhau. Vấn đề còn lại là sự quan tâm và ứng xử với loại hình nghệ thuật này.
Hội Nông dân huyện Sơn Động vừa phối hợp với Agribank chi nhánh huyện tổ chức hội thi Nông dân Sơn Động đồng hành cùng ngân hàng. Tham gia có 8 đội, mỗi đội có 5 thành viên và trải qua 4 phần thi gồm chào hỏi, trắc nghiệm, kiến thức và tiểu phẩm. Nội dung thi tìm hiểu về các nghị định 55, nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và hoạt động phối hợp giữa ngân hàng với tổ chức Hội Nông dân. Thông qua hội thi nhằm nâng cao kiến thức hoạt động nghiệp vụ và tạo sân chơi bổ ích cho đội ngũ cán bộ hội viên nông dân trong huyện, đồng thời được giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn vay ủy thác từ ngân hàng Agribank, giúp hội viên nông dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Cùng với việc quan tâm đầu tư cho phòng học, trang thiết bị, huyện Tân Yên đã chỉ đạo các địa phương và ngành giáo dục chú trọng xây dựng nhà vệ sinh, bảo đảm yêu cầu cho giáo viên và học sinh. Theo đó, năm học 2019-2020, huyện Tân Yên có kế hoạch xây dựng 66 nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn. Đến thời điểm này đã có 13 nhà vệ sinh đi vào sử dụng, còn 43 nhà vệ sinh dự kiến sẽ xây dựng ngay sau khi được phân bổ ngân sách. Huyện phấn đấu nhà vệ sinh của các trường học đều đảm bảo yêu cầu. Các nhà vệ sinh nhất thiết phải có đầy đủ đèn điện, thiết bị, hướng tới xây dựng nhà vệ sinh xanh, sạch đẹp, thân thiện, an toàn. Cùng với đó, quan tâm hướng dẫn học sinh, bảo đảm vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Thời gian gần đây, việc người dân đi ngược chiều trên tuyến đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tuyến đường gom tại xã Quang Châu dẫn lên đường cao tốc Bắc Giang-Hà Nội. Không hiếm gặp những chiếc xe máy ngang nhiên, liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm, di chuyển ngược chiều. Biển báo cấm đi ngược chiều được treo ngay ngắn ở nhiều khu vực, nhưng hầu hết chủ phương tiện đều làm ngơ. Việc người dân bất chấp nguy hiểm vượt đường và đi ngược chiều trên đường cao tốc rất dễ gây tai nạn giao thông. Trước tình trạng trên, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Việt Yên cần nghiêm khắc xử lý những trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện di chuyển qua khu vực này.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông mây thay đổi đến không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi đến không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận mây thay đổi đến không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.